Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi mà để lại vợ quá mà không có con thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi dòng cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số đó? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môi-se đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ thế nào thì mình sẽ sống như vậy, đúng không? Đúng không? Đúng không? Ta suy nghĩ thế nào, ta nghĩ thế nào thì ta sẽ sống như vậy. Vậy nếu mà mình suy nghĩ tiêu cực thì mình cũng sống một cách bi quan yếm thế. Nếu mình suy nghĩ một cách tích cực thì mình sẽ sống một cách lạc quan yêu đời. Vậy anh chị em mình đến với lòng Chúa thương xót, anh chị em mình muốn sống vui hay sống buồn?
Vui.
Nói to dơ cao cái quạt, hoặc ai có cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa thì dơ cao lên. Anh chị em muốn sống vui hay sống buồn?
Vui.
Muốn sống vui thì ta phải có những ý nghĩ tích cực, lạc quan. Anh chị em muốn sống khỏe hay sống yếu?
Khỏe.
Muốn sống khỏe mà lúc nào cũng trời ơi con đau quá, trời ơi làm sao mà khỏe nổi. Tại vì cái suy nghĩ của mình tích cực thì sức khỏe của mình nó sẽ khỏe theo. Còn nếu mà lúc nào mình cũng nghĩ mình đau, mình bệnh, coi chừng mình chỉ là người bệnh tưởng mà thôi. Tức là tưởng mình có bệnh chứ thực sự ta không có bệnh. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy những người Do Thái ngày xưa trước khi Đức Giêsu đến thì họ chỉ có suy nghĩ về cuộc sống đời này mà thôi. Họ nghĩ rằng là chết là hết. Và nhiều người ngày hôm nay cũng có lối suy nghĩ như vậy. Những người không tin có Thiên Chúa, không tin có Thượng Đế, cho nên bảo chết là
chết.
Anh chị em đập cái quả súng mạnh lên, bảo chết là
chết.
Cho nên họ chẳng có nghĩ gì đến cuộc sống đời sau cả. Họ cứ ăn chơi, cứ hưởng thụ, vì họ bảo chết là
chết.
Có làm cái gì đi nữa chết thì cũng, có làm phúc gì đi nữa thì chết cũng, có làm tội đi nữa thì chết cũng. Cho nên tội gì mà không hưởng thụ, tội gì mà không vơ vét vào. Vì mình có làm điều tốt hay làm điều xấu có đời sau có thưởng phạt đâu mà, vì chết là. Cho nên cứ ăn chơi, cứ hưởng thụ. Và vì thế cái suy nghĩ của họ như vậy, đừng trách rằng họ làm những điều sai quấy. Vì họ đâu nghĩ rằng có linh hồn, có cuộc sống đời sau đâu, không nghĩ rằng có thưởng phạt đâu, cho nên chết là. Vì thế mà họ cứ phạm tội. Vì người phạm tội hay người làm điều tốt chết cũng, người giàu hay người nghèo chết cũng, người khỏe hay người yếu chết cũng. Cho nên là họ cứ việc lo cho bản thân mình cho thật giàu, ăn chơi cho thật sướng, mà hưởng thụ cho thật ngon, chẳng có sợ tội lỗi gì cả, mà cũng chẳng thèm làm phúc làm đức gì cả, mà cũng chẳng hy sinh làm cái gì cả. Vì người hy sinh hay là người hưởng thụ rồi cũng chết, mà chết là. Cho nên người hy sinh có được cái gì đâu, người hưởng thụ có bị cái gì đâu, vì chết là. Thôi rồi. Thôi rồi. Anh chị em thấy, vì suy nghĩ như vậy cho nên rất khó mà thay đổi được cái lối sống tốt, rất khó mà cải tạo con người ta để bảo là dấn thân lo cho người khác, để mà dấn thân phục vụ người khác, để mà quan tâm đến người khác. Vì mình quan tâm đến nó không quan tâm đến mình. Vì mình hy sinh, mình mất mát, mình thiệt thòi rồi thì chết cũng. Thì ngu gì mà không hưởng cái cuộc đời này cho nó sướng, tội gì? Thế không ạ? Cho bé ra ngoài đi con, nó khóc, cho ra ngoài đi. Cho bé nó ra ngoài, nắng nó nóng nó khóc, mà chừng nó lại chết là. Bé ra ngoài. Bế nó ra ngoài. Đừng có rán làm cái gì hết. Bé nó khóc là chuyện bình thường thôi. Đừng có bắt nó nín. Nín cái gì nổi mà nín. Cho nó ra ngoài nó mát. Bế nó ra ngoài. Đừng có ép nó, tội nghiệp nó. Hay cái bà kia, bà cứ bóp miệng nó là sao. Đứng dậy, bế nó ra ngoài. Bế nó ra. Nó không ra thì bế nó. Ngồi đi mà khóc cái gì. Nó chia chí người khác ra. Rồi thưa anh chị em, rồi còn nếu mà chúng ta tin tưởng vào cuộc sống đời sau, tin vào rằng có linh hồn bất tử, và chúng ta vẫn đọc kinh Tin Kính là tôi tin xác loài người ta sẽ sống lại. Tôi tin xác loài người ta sẽ
sống lại.
Giơ cao lên, tôi tin xác loài người ta sẽ
sống lại.
Và tôi tin có sự sống. Tôi tin có sự sống đời đời. Tôi tin có sự sống đời sau. Và chính vì vậy, tôi tin rằng có sự sống đời sau. Tôi tin rằng có hạnh phúc, vì thế tôi mới hy sinh, vì thế tôi mới dấn thân, vì thế tôi mới làm hết sức mình. Để làm cái gì? Để tôi biết rằng là phần thưởng của tôi là cuộc sống đời sau, mà là cuộc sống đời đời, cuộc sống hạnh phúc bên Chúa. Mà Phao-lô bảo rằng là những đau khổ đời này đâu có sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng trong cuộc sống đời sau. Cho nên hy sinh, dấn thân, rồi quan tâm, rồi bác ái, rồi chia sẻ, mục đích của mình làm là để cho cuộc sống đời sau, chứ không phải là cho cuộc sống đời này. Tôi không cần làm để cho người ta thưởng công tôi. Tôi chẳng cần đóng góp để cho tôi được tiếng là ân nhân. Tôi chẳng cần đóng góp để cho tôi được tiếng là mạnh thường quân. Vì Chúa bảo rằng đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Và những gì tôi làm, tôi biết, Chúa biết. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Thôi trời ơi, Chúa thì Chúa đằng nào cũng biết, mà con thì đằng nào con cũng biết của con. Nhưng mà phải cho người ta biết cơ. Anh chị em thấy không? phải cho người ta biết cơ. Cho nên là phải rao trên bảng vàng, phải cho mọi người thấy rằng là mình đóng góp thế này thế khác. Vì thế thưa anh chị em, có rất là nhiều người vì nghĩ rằng không có cuộc sống đời sau thì họ mới dấn thân phục vụ để yêu thương, để chuẩn bị cho mình một cuộc sống đời sau. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến cuộc sống đời này thì chẳng ai dạy gì dấn thân hy sinh cả. Vì thế mà Chúa trả lời cho những người mà nghĩ rằng cuộc sống đời sau cũng dựng vợ gả chồng, rồi bảo rằng là cái người ấy lấy 7 chồng rồi chồng chết thì lấy ai, ở với ai bây giờ. Họ cứ suy bụng ta ra bụng Chúa, lấy cái đời này, lấy cái giới hạn của con người mà suy nghĩ về đời sau, mà suy nghĩ về Thiên Chúa. Đây là hạ giới, còn trên là thượng giới. Mình là hạ giới mà mình suy nghĩ so sánh với thượng giới làm sao được. Trí óc của mình thấp tẹt tè dưới mặt đất này này, rồi một tí cũng chỉ nghĩ đến vật chất thôi, một tí cũng chỉ nghĩ đến hưởng thụ thôi, có nghĩ gì đến cuộc sống đời sau đâu. Rồi cứ bảo rằng không tin có đời sau, không có tin có đời sau, tại sao mình có đi thờ cúng ông bà mình làm cái gì? Không tin có đời sau, tại sao là mình nói vong hồn của những người đã khuất làm cái gì? Vong linh của những người đã chết là cái gì? Không tin có đời sau thì làm gì có vong hồn, làm gì có vong linh? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên mở miệng thì nói không có đời sau, nhưng mà thực hành thì cúng rồi vái rồi cầu rồi khấn. Không tin có đời sau thì lấy gì mà cầu, lấy gì mà khấn? Không tin có đời sau thì đứng nào ở đời sau để mà ban cho mình cuộc sống đời này? Vì thế mà lấy cái lý luận cùn của mình, lấy lý luận của những người hạ giới này mà đòi so với chuyện thượng giới, bảo rằng nếu mà như vậy thì sống lại nó như thế nào. Chúa bảo các ông lầm to, chả hiểu biết kinh thánh, chả hiểu biết gì về ý nghĩa, chả hiểu biết gì lời Chúa. Lấy cái đầu óc nông cạn hẹp hòi của mình ở trần gian này đòi so với chuyện ở trên trời, rồi nói thánh nói tướng, ra vẻ ta đây là trí thức, ra vẻ ta đây là người lý luận giỏi. Toàn là những cái lý luận cùn ở cái hạ giới này, làm sao so sánh với chuyện thượng giới được. Chúa bảo các ông lầm to, Chúa bảo các ngươi to lên, Chúa bảo các ngươi, Chúa bảo các ngươi quá, phải lau mồ hôi đi cái đã. Thưa anh chị em, vậy mà cứ tưởng là mình khôn, vậy mà cứ tưởng là mình biết, vậy cứ tưởng là mình giỏi. Không có đâu thưa anh chị em, chúng ta chỉ là một cái hạt cát trong cái biển đại dương mênh mông, sa mạc mênh mông, đại dương mênh mông. Ta chỉ là một hạt cát, là một giọt nước so với cái sự hiểu biết đó mà thôi. Đừng có tưởng rằng cái đầu óc của ta là giỏi, đầu óc của ta là lý luận, đầu óc của ta là khoa học kỹ thuật tiến bộ, rồi chê tất cả những cái gì tâm linh là mê tín, là dị đoan, là thế này thế khác. Xin lỗi, không có đời sống tâm linh, đời sống vật chất này có nghĩa gì không? Nếu mà chết là hết thì con chó nó có chết không? Trả lời, nếu mà chết là hết con chó nó có chết không? Vậy thì mình cũng chết giống chó à? Phải không thưa anh chị em? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Vì thế mà Chúa nói với những cái người mà lý luận là các ông lầm to, các ông lầm to, chả biết cái gì cả. Chuyện trên trời mà mình ở dưới đất mà so với chuyện trên trời, bảo là trên trời nó như thế này thế nọ thế kia. Cũng giống như là người chưa bao giờ đặt chân đất đất Mỹ mà cứ bảo ở Mỹ nó thế này thế nọ thế kia, bảo đi Mỹ chưa? Chưa. Bảo ở Việt Nam nó thế này thế nọ thế kia, bảo về Việt Nam chưa? Chưa. Chưa về Việt Nam biết sao Việt Nam bây giờ như thế nào, chưa đi Mỹ sao biết đi Mỹ như thế nào. Thì tốt hơn hết là đừng nói. Tốt hơn là đừng nói. Mà có những cái chúng ta thấy rằng là những cái suy nghĩ của con người mình không thể hiểu được những cái gì thuộc về tâm linh, những cái gì thuộc về siêu nhiên, những cái gì thuộc về thượng giới. Vì thế chỉ có một cái điều duy nhất là mình phải tin mà thôi. Tin thế nào thì mình sống như vậy. Vì mình tin có đời sau cho nên mình sống hy sinh, mình sống dấn thân, mình sống yêu thương, mình sống phục vụ. Nếu mà không có đời sau thì thưa anh chị em, cái thế giới nó loạn, nó tan nát từ lâu rồi. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy sống, vì có thưởng phạt đâu mà sợ, có đời sống đời sau đâu mà sợ. Cứ hưởng thụ đi, cứ tham nhũng đi, cứ cướp bóc đi, cứ giết người đi, miễn là không đi tù là được rồi, đúng không? Mọi đâu có sợ gì, không biết là thoát vòng pháp luật thì thôi. Mà thoát vòng pháp luật có thoát bàn tay của Chúa không? Mà không bị phạt đời này đời sau có bị phạt không? Bị không? Chứ chắc luôn chứ làm sao mà thoát được thưa anh chị em. Vì thế mà mới phải cúng cô hồn. Tại vì những người sống đời này sống gian ác quá, bây giờ người ta tin là người ta bảo chết là không được siêu thoát, cho nên là hồn cứ vất va vất vưởng, mới gọi là cúng cô hồn. Tại sao không tin có đời sau mà đi cúng cô hồn? Tại sao lại có quả trứng với lại ly nước đây mà cúng cô hồn, rồi vung gạo ra vái tứ phương, này gạo này, hồn ăn đi, hồn ăn đi, hồn ăn đi. Chúng ta thấy rõ ràng là khi mình hiểu biết đến nơi đến chốn thì mình cảm thấy bình an, cảm thấy vui tươi, cảm thấy phấn khởi. Và Phaolô nói với Timôthê thế này, nói thế này là thưa anh chị em, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát. Người Công giáo không có nhút nhát, không có ủy mị, không có yếu đuối. Không phải là tin vào Chúa rồi trở thành người ủy mị, người nhút nhát, người yếu đuối, người bi quan yếm thế. Không, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí làm ta nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy tràn sức mạnh. Chúa không ban cho chúng ta thần khí bịa quạt cho những người bên trái nó nhút nhát đi. Chúa không ban cho chúng ta thần khí mạnh lên, nhút nhát nhưng mà vẫn phải quạt mạnh. Chúa không ban cho chúng ta thần khí, nhưng ban cho chúng ta một thần khí sức mạnh mà yếu như vậy à, nhưng ban cho chúng ta thần khí. Chúa không ban cho chúng ta thần khí, nhưng ban cho chúng ta thần khí tình thương và biết tự chủ. Đấy, dấu chỉ mình có thần khí là mình có sức mạnh, mình có tình thương và mình biết tự chủ. Đấy là những người con cái của Chúa mà có sức mạnh như vậy, có lòng bác ái như vậy, có sự tự chủ như vậy thì làm cái gì? Là đồng lao cộng khổ để loan báo tin mừng. Phaolô nói với Timôthê, tôi mong anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em cũng chấp nhận đồng lao cộng khổ. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa là chấp nhận đồng lao cộng khổ. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa là anh chị em chấp nhận
đồng lao cộng khổ
để ra đi loan báo và loan báo lòng thương xót Chúa. Đấy, anh chị em đến đây đồng lao cộng khổ với chúng tôi suốt 2 năm trời. Mưa, nắng, anh chị em thấy những lúc trời mưa mình chạy hết chỗ này đến chỗ kia, lúc xa lúc súp lụp sụp. Rồi mưa thì ngập lên, sắn quần lên mà lội, đường thì nó lầy, nắng thì nó bụi, mưa thì nó buồn. Anh chị em đã đồng lao cộng khổ với chúng tôi tại giáo điểm tin mừng này hơn 2 năm trời. Anh chị em ở Việt Nam cũng như anh chị em ở nước ngoài đồng lao cộng khổ trong cái việc là đóng góp công của mình, đóng góp sức của mình, đóng góp của mình, và nhất là đóng góp bằng lời cầu nguyện với những hy sinh của anh chị em. Bảo thưa cha, con không có gì con đồng lao cộng khổ với cha sao được? Cầu nguyện được không? Được không? Hy sinh được không? Rồi nghĩ đến giáo điển tin mừng này được không? Anh chị em có đồng lao cộng khổ rồi ra lấy cái chổi quét cái nhà được không? Nhặt cái cọng rác được không? Được không? Đấy là đồng lao cộng khổ mà gặp mưa mình cũng hallelujah, mà gặp nắng cũng hallelujah. Đấy là đồng lao cộng khổ. Đã đồng lao cộng khổ rồi thì không còn càm ràm trách móc và kêu ca nữa. Đấy là đồng lao cộng khổ. Và chúng tôi thấy một cái điểm là anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, chẳng có ai kêu ca, chẳng có ai càm ràm, chẳng có ai trách móc, mà mọi người cứ vui vẻ, vui mừng, vui tươi đón nhận. Cái nghèo, cái hèn, cái nhỏ bé, cái chật hẹp, cái bức bối, cái nóng bức, đủ mọi thứ thiếu thốn, nhưng chúng ta vẫn đồng lao, vẫn đồng lao để loan báo, và loan báo, và loan báo. Và Phaolô nói với Timôthê này: con đừng hổ thẹn làm chứng cho tin mừng, đừng hổ thẹn, đừng sợ sệt, vì Chúa ban cho chúng ta không phải là thần khí nhút nhát, không dám làm gì cả, không dám nói gì cả, làm gì cũng sợ, nói gì cũng sợ, hơi một tí là sợ, cái gì cũng sợ, sợ thì làm ăn được cái gì nữa. Thưa anh chị em, Chúa không ban cho chúng ta thần khí nhút nhát ấy, mà là thần khí sức mạnh, thần khí của sự tình thương và biết tự chủ. Chúng ta mạnh dạn loan báo và làm chứng cho tin mừng, không hổ thẹn. Nào, con lên đây coi, loan báo lòng thương xót Chúa coi.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Ngô Phong Vũ. Hôm nay con đến làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con có bệnh viêm xoang ngay từ nhỏ, và đến bây giờ thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của con rất nhiều. Nhờ cầu nguyện lòng thương xót thì bây giờ con đã đỡ hơn rất là nhiều.
Hallelujah. Làm sao mà con biết đây lòng thương xót Chúa mà con đến đây cầu nguyện và làm chứng?
Dạ, lúc trước thì có một vị bác sĩ đến nhà con khám bệnh, và có nói là hãy mở lòng thương xót của cha. Thì nhà con có mở, nhưng lúc đó con không quan tâm lắm. Chỉ đến khi con lên đây con học đại học thì con mới bắt đầu nghe lòng thương xót, và con đi đến đây để cầu nguyện.
Con bao nhiêu tuổi và con đang làm cái gì?
Dạ, con 23 tuổi, con đang làm thợ chụp ảnh.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người bác sĩ, bác sĩ thì lúc nào cũng tin vào khoa học chứ, và y khoa chứ, làm gì mà tin vào phép lạ ấy. Vậy mà đến chữa bệnh cho người ta, thay vì bảo người ta chạy đến tôi để tôi cho thuốc, thì ông bác sĩ lại bảo là chạy đến với lòng thương xót Chúa, mở ra mà nghe. Và người anh em này không quan tâm gì cả, nhưng mà đến khi lên đại học thì lại bắt đầu quan tâm, đến khi đau bệnh nặng thì lại bắt đầu quan tâm đến lòng thương xót Chúa và được Chúa chữa lành. Hôm nay người trẻ này đến đây để làm chứng về lòng Chúa thương xót. Con có còn gặp ông bác sĩ đâu? Có gặp không? Con có gặp ông bác sĩ đâu? Con gửi cho ông bác sĩ giùm cha cái món quà 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con muốn làm chứng thêm. Dạ, khoảng 2 năm trước thì khi con chở bạn con về quê, thì đi ngang khúc cầu Long An, thì lúc đó con đi đeo đến lên cầu thì con bị trượt bánh xe. Và khi vừa trượt xuống thì con chỉ kịp nói mẹ của con, thì xe con lật vào trong lề, bạn con cũng căng vào trong lề. Lúc đó thì sau có một người tránh con, thì anh ấy cũng ngã xuống, và lúc đó có một xe ben ở phía sau chạy tới. Thì may là anh ấy chỉ ngã xuống cách một chiếc xe ben chỉ khoảng chút xíu thôi cha, không sao hết, cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi, cảm ơn con, cha gửi tặng cho con thêm một cuốn sách nữa, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bé lên đây bé, khóc quá, lên đây con. Con đi với ai nữa không?
Mình ạ.
Con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, là con được ơn của Chúa, đó là vợ chồng con cưới nhau vào tháng 6 2015, được 2 tháng mà vẫn chưa có em bé. Thế là vợ chồng con quyết định sang đi làm ăn. Và mãi hơn 1 năm thì mẹ chồng con vẫn gửi thuốc ở nhà sang cho con uống. Mà hơn một năm vẫn chưa có em.
Bình tĩnh, hơn một năm chưa có con rồi, đâu có sao đâu. Rồi từ nói rồi sao nữa?
Thế là chồng con đưa con đi khám, bác sĩ bảo là tắc môi trứng. Thế là con điện về cho mẹ chồng con, mẹ chồng con bảo là lấy số điện thoại của cha rồi gửi tin nhắn cho cha nhờ cha cầu nguyện. Thế là con lấy số điện thoại, con gửi tin nhắn cho cha, cha phản hồi là bảo là con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con và bảo con mở trang web ra rồi xem lòng thương xót của Chúa. Thế là từ đó con biết đến lòng thương xót. Hàng ngày con mở YouTube để xem các bài giảng của cha. Thế là cuối tháng 12 2016 con định đi mổ, bác sĩ bảo là tắc vòi trứng phải mổ. Thế đầu tháng là con viết tin nhắn mà đến ngày 20 tháng 12 là con biết có bầu. Thế là con điện về cho mẹ là mẹ bảo là được ơn Chúa rồi.
Mẹ con ở đâu?
Mẹ con ở Nghệ An á.
Hallelujah. Và có bầu rồi, bây giờ con sinh được đứa bé được, tên là gì, bao nhiêu tuổi, mấy ký?
Mẹ của con được 2 ký 8, tên là Thảo Tiên. Con sinh ở bên Nga, rồi vừa rồi Tết là con đưa em bé về để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Vậy là lúc con có bầu là con ở đâu?
Con ở bên Nga.
À, nãy giờ con cứ bảo là con điện về cho mẹ con, tức là con ở bên Nga với chồng con. Rồi con bị bệnh là tắc vòi trứng, bác sĩ bảo không thể sinh được. Con mới gọi điện về cho mẹ, mẹ mới bảo con nhắn tin cho cha. Rồi bắt đầu cha mới bảo con mở YouTube giáo điểm tin thác .net để nghe lòng Chúa thương xót. Và cuối cùng thì con đã có một bé, và bé đó tên là
Thảo Tiên.
Mấy tháng tuổi?
Hơn 9 tháng rồi cha.
Nó lúc sinh ra được bao nhiêu ký?
2 ký 8.
Nó đâu rồi?
Đâu ở đây ạ?
Nó đâu ở đây? Đây. Nó bế con nó mà hỏi nó đâu rồi, nó không biết. Ở đây Thảo Tiên. Nói rồi con. Cười dễ thương. Rồi bây giờ con có quay trở lại Nga nữa hay không?
Dạ thưa cha, có.
Ở bên Nga có cầu nguyện lòng Chúa thương xót không?
Họ theo đạo Hồi ạ, nhưng mà họ vẫn đọc kinh hàng ngày, họ vẫn tốt.
Con ở đó bao nhiêu năm?
Con được 2 năm rưỡi.
Rồi bây giờ cha gửi con cái máy 365 bài giảng để đem sang Nga nha, để loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, móc khóa và tràng chuỗi cho con, cho chồng con nha. Đây tràng chuỗi, móc khóa, cây quạt trung thần. Con gái hay anh trai?
Con gái.
À, con gái thì xuống giống con trai quá. Cười suốt, thần cười suốt. Rồi con lên đây. Mấy đứa lên, hai đứa lên đây. Con tên gì? Con tên gì?
Con tên là Cam.
Cam mấy tuổi? Con mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
4 tuổi. Còn con bé bé, khoan bé, bỏ xuống. Con tên gì?
Con tên Quýt.
Quýt mấy tuổi?
4 tuổi.
4 tuổi. Con một đứa Cam, một đứa Quýt, đứa nào cũng 4 tuổi. Vậy đứa nào là anh, đứa nào là chị, đứa nào là em? Đức Hiên hả? Đứa nào là chị, đứa nào là em?
Dạ con Quýt là chị ạ.
Quýt mà là chị, Cam mà là em. Rồi hai đứa là sinh đôi phải không? Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, là con là Maria Hằng, con ở giáo họ Nặc Ngoài thuộc giáo xứ Thuận Thành, giáo phận Bùi Chu ạ. Cách đây 2012 con được ơn Chúa, nghĩa là con đã sinh được 2 cháu trai rồi, nhưng mà người ta sinh nhiều cháu gái thì con thích cháu gái ạ. Thì một bà hàng xóm mẹ mách con là con đi cầu, đi khấn, đi rồi con đi đền. Thế là con đi đền, con khấn các ông thánh, con xin Chúa. Thế là năm 2003 là con sinh được 2 cháu ạ. Năm nay là cháu được 4 tuổi ạ. Là con tạ ơn Chúa, là đền này là con bảo là con em con là đợt này tao ao ước đi vào nóng thương xót Chúa để tao rao giảng tin mừng là tao sinh được cái đôi này. Chúng nó cười.
Hallelujah. Rồi còn gì nữa không? Và sao con biết được đây mà con chạy đến đây?
Dạ con ấy, con mở đài, con nghe nóng thương xót Chúa rồi bây giờ thì con mở mạng con xem ạ.
Vâng, đây là cha gửi tặng cho hai bé nha. Đây, cho mỗi đứa một chuỗi. Đây con.
Dạ,
chuỗi. Đây, tặng cho con một chuỗi màu tím. Đây.
Con xin cha.
Đây, cha hỏi. Hai đứa, cam với quýt. Cam quýt lớn lên, cam quýt có đi tu không?
Có.
Hả? Có hay không? Quýt có đi tu không? Quýt cam.
Vâng, hoa trời.
Nó chưa biết gì đâu, thưa anh chị em. Ước mong gì mà có một chị em sinh đôi mà đi tu dòng các sơ kia có phải đẹp không phải mới cho. Hai nữ tu sinh đôi thế này thì biết quý biết chừng nào. Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi. Rồi mời anh bạn lên đây. Anh bạn đẹp trai không? Trong ở trong hóa tay thưa anh chị em. Rồi đưa tay lên. Đây đưa tay lên. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là An Tôn Phan Đại Thịnh, con năm nay 35 tuổi, con đang ở quận 12.
Làm nghề gì?
Dạ con nghề sao, làm nghề xăm với làm tóc.
Làm xăm với làm tóc mà con không có tóc thì con làm cái gì được?
Dạ con làm cho người ta.
Làm cho người ta. Rồi con được ơn gì của Chúa hay là con cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, kính thưa cộng đoàn, là từ Tết tới giờ con đi kiếm nhà để con thuê, con mở tiệm mà chưa có. Xong rồi tháng trước thì con có đi qua đây cầu nguyện thì con đã kiếm được mặt bằng và mở được salon, thì khai trương cũng được 11 ngày rồi. Hôm nay con tới đây là con tạ ơn Thiên Chúa và cũng muốn chia sẻ cho cộng đoàn biết là con tin thác vào Thiên Chúa, nhờ hồng ân của Thiên Chúa thì con công việc của con mới được suôn sẻ và có được như ngày hôm nay ạ.
Hallelujah. Còn đây?
Dạ đó là má. Dạ đó là má con.
Rồi mời chị lên đây. Chị là bạn của cái này hả?
Dạ con là mẹ nuôi của Thịnh.
À, chị là mẹ của nó. Rồi chị cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con cũng đi theo Thịnh tìm chỗ mà không được, con nói nè Chúa ơi, con xin phó thác lòng con cho Chúa, tại lúc con mới đi có một lần con quên đi, cái con nói cầu xin cho con tìm được cái chỗ đi, sao đi tìm mà không được. Cái lần này nó nói thôi con với má đi tìm chỗ ăn sáng đi. Khi đi tìm chỗ ăn sáng xong vừa quẹo qua đằng xanh đèn đỏ, con thấy người ta cho cái chỗ thuê nhà. Con mừng quá. Người ta cho mướn 12 triệu nhưng mà nhà hay má con tới người ta cho mướn có 10 triệu à. Nhà thật là đẹp, mình làm đủ thứ, làm thẩm mỹ viện. Dạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, có những người bạn trẻ ngày hôm nay họ làm ăn nên làm ra và họ chả bao giờ họ nghĩ rằng đó là ơn của Chúa. Một người bạn mà thuê được căn nhà mới có khai trương 11 ngày mà đã biết quay về với bến cũ Cây Đà để mà tạ ơn Chúa, vì nhờ như anh ấy xác tín rằng con tín thác vào Chúa, nếu không có ơn của Chúa thì con không được như vậy. Có nhiều người ngày hôm nay họ đã được biết bao nhiêu ơn lành của Chúa mà họ không hề dám nói lên cái ơn đó, họ hổ thẹn không dám làm chứng cho tin mừng. Mà Phaolô nói với Timôthê rằng con đừng có hổ thẹn làm chứng cho tin mừng. Bây giờ con mở cái salon làm tóc, bây giờ rảnh rảnh con lấy cái máy này con mở cho người ta nghe được không?
Dạ được cha.
Hay đó, con dám chơi cái đó là cha mừng lắm. Mở cho người ta nghe lòng Chúa thương xót, vừa làm tóc vừa mở cho họ nghe. Vì Chúa nói rằng con phải đồng lao cộng khổ để loan báo tin mừng. Cho nên mỗi người Chúa cho mình một cách loan báo tin mừng khác nhau. Mà con dám mở salon của con, dám mở coi chừng người ta ùn, người ta kéo đến, người ta xếp hàng giống như là đến với giáo điểm tin mừng, để họ cảm thấy rằng sao lạ thế, tại giữa thành phố này mà có một cái salon mà mở bài giảng lòng Chúa thương xót thay vì mở nhạc. Đây tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi mời bé, có không? Có không? Rồi con lên đây. Rồi con bé. con được ơn gì của Chúa lên chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Anna Trần Thị Thanh Giang, con ở giáo xứ Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn Chúa là con của con bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, mà chở tới bệnh viện Chợ Rẫy thì Chợ Rẫy nói là con của con rất nặng, mà con của con có thể là chết 50-50. Thì mấy ngày đầu là em con có gửi nói cho bác sĩ, em con có quen trong bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy có gửi khám hết. Thì bác sĩ mới cho hay là mấy ngày đầu lên là bác sĩ nói tình trạng giờ rất xấu, có thể con của con sẽ không cứu nổi. Con mới em con mới nói thấy vậy, em con mới chở con xuống với lòng thương xót Chúa như này để cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Thì chiều hôm đó về qua ngày sau là bác sĩ trưởng khoa mới kêu con lên á, là họp lại nói con của con là sống rồi, là nó có thể sống, nhưng mà bác sĩ nói có thể nó mấy bữa trước là bác sĩ cho em con hay là nếu mà nó có sống lại á thì con của con sẽ bị liệt nửa đầu ấy cha. Nhưng mà bác sĩ nó kỳ lạ, rất là không biết chuyện gì, nhưng mà bác sĩ cho con hay là con của con là sống rồi mà không có bị liệt bị gì nữa hết á. Dạ.
Hallelujah. Hallelujah. Con của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con của con á cha. Con của con là Lê Đức Trọng. Con của con sinh năm 2018 tuổi, nó ngồi xe lăn đó cha.
Đâu rồi? À, một bé ngồi xe lăn kia. Vâng. Thưa anh chị em, một em bé mà bị chấn thương sọ não và bác sĩ bảo là chắc chắn là không sống sót được, mà có sống sót thì là cũng bại liệt, cũng sống đời sống thực vật. Mà chị đã đến cầu nguyện và hôm nay chị đã đưa cháu đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây, cha gửi tặng con cái máy nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây, gửi tặng cho con cái máy đấy. Rồi. Rồi, đây xin Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah. Rồi, chào con. Rồi mời anh. Anh được ơn gì của Chúa?
Con chào cha.
Con to lên.
To lên. Cách đây ngày 22 tháng 4 vừa thứ 6 vừa qua ấy, là con đi chở hàng vào trong này thì con vào giáo điểm tin mừng, thế là con lên cha và cha xin cha chữa con này thì đau toàn thân, thì được cha làm phép và con được khỏi. Thứ nhất là coi là con đau toàn thân thì con đã được khỏi. Sau đó là coi là ơn thứ hai của con là cái trong đêm đó là con ra Bể Bắc thì xe của con bị tai nạn, thế là hai anh em con là bị nôn đi 3 vòng, xe của con tan hết nhưng anh em con không bị làm sao cả. Đến là ơn của Chúa là cao cả nhất, là Chúa ban cho hai anh em con, là con ở giáo xứ Phù Sa, giáo phận Bùi Chu.
Tên gì?
Con là Vinh Sơn Đặng Văn Tường.
Bao nhiêu tuổi?
Con 42 tuổi.
Con bị đau toàn thân là như thế nào, nói rõ hơn cho mọi người.
Con bị thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa xương lồng ngực. Đấy. Rồi gãy đôi cột sống và thoái hóa toàn thân, như là chân viêm khớp đa khớp. Như là con bị đau toàn thân hết, nhưng đến bây giờ con không bị làm sao cả.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để về loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người.
Vâng, thì con xin cha là coi là cha cầu nguyện.
Rồi, 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 rồi. Rồi, mời chị lên đây. Rồi, chị tên là gì, được ơn gì?
Dạ thưa cha, con mất ta Lê Thị Thanh Lự, con ở giáo xứ Phú Thượng, địa phận Đà Nẵng. Con bị mổ cột sống 7 năm, 4 năm đầu là con đi được, 3 năm sau là con nằm ở giường, con đi 3 chân, con đi 4 chân, con không làm gì được hết. Thuốc tay, thuốc bác, châm cứu là con thôi, nó là con rất là rồi. Khi con đi vệ sinh là con đứng như đàn ông, con không ngồi xuống được. Con ô ước con lại Chúa cho con ngồi xuống như người đàn bò. Thứ tư tuần thánh vừa qua con ô ước con nước con dẫn mó vô cho làm đi, từ mó không còn đoàn mô nữa hết. Còn con mới nói là má chữa hết thầy thuốc rồi mà má ân đi vô Gia Lan làm chi. Con kêu thôi, chị con chở má vô Gia Lan một lần đi nữa, má về má chết má vẫn bớt nó. Dẫn con đi xóm là chiều lặn roa, hắn nhờ một người ở với con. Con vô con đi con ở hơi bữa cho đặt tay. Cái chị ở với con chỉ dẫn con đi tám. Con vô trong nhà tám, con ngồi con đứng con tám sang, con nói lại Chúa cho con ngồi xuống, con đau khổ quá Chúa ơi. Con đứng một chạp là con ngồi xuống được. Con ngồi xuống được mà con nói là trời Chúa cho con ngồi xuống, con đứng lên không được.
Cầu cho ngồi lại ngồi không đứng lên được. Rồi sao?
Cái con ngồi một chạp, con đứng lên. Con chị nó chỉ dẫn con đi tắm trong nhà này đây. Cái con bước xuống cái bậc, con bưng đồ ra, con nói chị tiếc em ngồi xuống được rồi. Chị kêu rứa mi ngồi ta cua thử. Con ngồi xuống chị không nói tiếng gì hết. Cái con thôi đi về vậy. Cứ ai con ở là hơi bữa nữa tối con với chị dẫn đi đặt bình hôn đó Đức Mẹ cho này. Có mấy em kêu thôi mấy cô qua tượng lòng thương xót mấy cô đặt kinh. Chị mới nói con thôi tao với mi qua đây đặt kinh. Con mới kêu thôi đứng ở ngoài sân đi đà cũng được, con đứng ở chỗ bà rồ nữa. Con đứng thì chị đứng bên con làm chuỗi. Con kêu lại Chúa cho con quỳ xuống với bà Nam đi, con không đi tới nhà thờ được. Con quỳ xuống là con sợ con té. Con êm tròn vô cái sàn đó. Con quỳ con đạt hết một chữ. Con đứng lên không đau không đớn không nhức. Toàn thân con xương con không đau đớn gì hết. Hồi nữa con ở nhà là đi chăm cứu là bác sĩ nói là con đau quá. Con kêu thôi mổ lại cho con đi, chứ chịu con đau quá con không chịu nổi nữa. Bác sĩ nói chừ cô cố gắng cô sống với lũ thôi, đau quá thì cô đi chăm cứu. Mà con đi nói chung chị con nói thiệt, thưa cho và cộng đoàn, chỉ có Chúa chữa con thôi chứ mùa đó không ai chữa con được hết.
Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, tôi nghe chị nói câu chuyện, tôi bỗng thấy rằng là trong cuộc đời của mình có những chuyện rất bình thường. Mình tưởng nó là bình thường mà bây giờ nghe không phải bình thường. Anh chị em đứng lên. Đứng lên. Thôi ngồi xuống. Có thấy bình thường không? Mà chị ấy suốt 6 năm trời chị không ngồi xuống được. Các chị em nghĩ sao? Chị khao khát một cái chuyện là Chúa cho con ngồi xuống đi, mà không được là sao? Mà chúng ta cứ đứng lên ngồi xuống một cách thoải mái, mà chả biết rằng có ai mà dám đứng lên hallelujah ngồi xuống tạ ơn Chúa không? Có không? Thấy chưa? Chỉ có tiền ở đâu với lên lấy, tiền ở đâu cất đi, chỉ có vậy thôi. Với lên lấy tiền ngồi xuống cất tiền thì nhanh lắm, mà có ai đứng lên mà nói hallelujah rồi ngồi xuống nói tạ ơn Chúa không? Có ai làm như chuyện đó không? Bên tôi mới nghĩ rằng là ủa sao kỳ của ta, xưa đến giờ mình cứ đứng lên ngồi xuống có sao đâu nào, có thấy đâu là cái ơn huệ đâu nào. Mà bây giờ một người chị em bảo rằng lạy Chúa cho con ngồi xuống chứ chứ bắt đứng hoài thì sao được. Con chỉ cần đi vệ sinh ngồi xuống như một người đàn bà, đừng bắt đứng như một người đàn ông. Chị thấy không? Chị cầu nguyện một cách rất chân tình như thế đó. Rồi ngồi xuống rồi lại không đứng lên được. Chúa cho con đứng lên chứ ngồi rồi sao nội lại Chúa lại cho đứng lên. Mấy chị em, cái điểm thứ ba nữa là chị đến cầu nguyện trước đài lòng Chúa thương xót đây, không vào mà ở bên ngoài hàng rào, mà cầu với Chúa là 3 năm nay con toàn đứng đọc kinh, con chưa có quỳ xuống được. Chúa ơi, Chúa cho con quỳ xuống đi. Vậy mà ráng quỳ xuống, bám lấy hàng rào mà quỳ. Cuối cùng bây giờ quỳ được rồi, đứng được rồi, ngồi được rồi. Có thấy đó là ân huệ của Chúa không? Hay là chờ phải cho 1 tỷ, cho 1 cái xe hơi cho cái nhà lầu mới tạ ơn Chúa được? Thì chị em thấy không? Cái đứng được, cái ngồi được, cái quỳ được, đó là ân huệ của Chúa, chứ không phải là tự nhiên mà đứng được, mà quỳ được, mà ngồi được đâu. Mà tưởng mình ngon. Không có đâu. Có ngon không? Trả lời có ngon không? Mạnh lên thật thà mà nói có ngon không? Có ngon không? Không có ngon đâu. Một cơn gió thoảng qua là không đứng được, không ngồi được, không quỳ được đó. Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Cho con còn nữa chưa?
Rồi, tôi chỉ cần chị cầm chứng cho ơn đó là mọi người đã thấy lạ lùng lắm rồi. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cười lên, cười lên chứ được ơn Chúa làm chứng gì buồn như vậy. Cười nó lên, cười lên. Cười nữa lên, cười, cười to lên. Đó, phải như vậy chứ làm chứng mà mặt thì cũng buồn bã rồi. Tôi nói với mấy đứa mặt lúc mà mày không buồn, nói mày làm ơn mày giấu cái buồn mày đi giùm tao cái. Lúc nào gặp mày mặt mày cũng buồn thế này ai mà chịu được. Mình cứ khoe cái buồn của mình ra để làm gì, để cho người ta nói trời ơi sao buồn quá vậy, sao buồn quá vậy, không có đâu. Mình khoe cái mặt mình buồn ra, người ta bảo mặt mày buồn, ta không muốn đến nói chuyện với mày nữa, phải không? Còn tự nhiên mặt vui quá. Tiên cười tươi với nhau, đến mà mặt cái buồn bã, ai mà dám đến với mình. Làm ơn có buồn, cái buồn của mình thì làm ơn giấu đi, còn cái vui thì khoe ra, để người ta đến, người ta gặp cái vui của mình, thì lúc đó cái buồn của mình nó biến mất, hiểu không? Mình chôn nó đi rồi thì nó không lòi ra được nữa, thì nó còn chỗ đâu mà nó buồn, phải không bà? Thì bà lên đây. Thấy bà cười vui quá mà. Sao bà cười cái cho mọi người nghe cái nào, cười lên. Cười.
Bà hay cười lắm chứ.
Cười.
Con cười đấy thôi.
Cười. Cười.
Con cười rồi.
Cười nữa đi. Đấy phải vui không, phấn khởi không? Rồi bà bao nhiêu tuổi?
Thì ra con 75 ạ.
75 mà vẫn còn cười được, mà vẫn còn cười lên đi để răng hàm sáng trôi. Rồi bà tên là gì, bà ở đâu, làm gì?
Con thưa cha, con là Maria Lê Thị Chuộng.
Con Lê Thị gì?
Chuộng, Chuộng.
Chuộng.
CH. Dạ vâng. Con là Mỹ ạ. Con mới về hồi trưa. Lần này con đến xin làm chứng cho Chúa. Thì cha cứ để con nói nhỏ nhỏ. Con làm chứng cho Chúa là con, gia đình con thật là được ơn mấy chục năm nay chứ không phải bây giờ mới được. Nhưng mà thôi con nói vắn tắt vậy thôi, Chúa biết lòng con. Còn bây giờ mới đây vài ba năm, con của con lớn, con bé con nó hư thân mất nết, mà nói nó không có nghe. Nhưng mà bây giờ mới có hai ba năm nay, nó thay Chúa thay dạ đổi lòng các con của con. Bây giờ các con còn sống rất là ngoan và rất là vui vẻ, mà con rất lấy làm mừng, mà con tạ ơn Chúa, mà con cứ khóc với Chúa thôi là con tạ ơn Chúa. Chúa đã cứu các con của con, đến ngày hôm nay các con của con sống rất là vui vẻ hạnh phúc, con hết lòng tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi, ở bên Mỹ làm sao mà bà biết đến giáo điểm Tin Mừng lòng Chúa thương xót quá mà im rồi. Mà một người mà mới từ Mỹ mà chạy về đây nửa vòng quay trái đất, mà bây giờ bên Mỹ là ngược với mình. Mình 12 giờ trưa, bên đó là 12 giờ đêm, mà mới về đây là nó đổi múi giờ như vậy, mà lại bay ngay đến giáo điểm Tin Mừng này. Có những người đi Mỹ về mà còn phải đi Thái Lan, còn phải đi du lịch, còn đi Bà Ná, đi chán, đi chê hết rồi, cuối cùng mới con còn rảnh tí giờ con ghé vào giáo điểm Tin Mừng. Tôi thấy Chúa có buồn không? Buồn không? Quá buồn. Cho nó có đôi chân nó đi về đây, đã cho nó đi máy bay không bị rớt, nó không biết ơn của Chúa, mà nó về đây nó chả thèm ngó ngàng gì, nó lại đi tiếp, đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi mai nó đi, nó sáng nay nó ghé vô, nó bảo con vô vội vội con chào cha, con cho là tay cầu nguyện cho con này, con về Mỹ. Khoan đó, cho nên chúng ta thấy là đây là hình ảnh một người 75 tuổi nhá, mà cười tươi như thế này nhá, mà mạnh dạn từ Mỹ bay thẳng về đây nhá. Rồi bà, có câu hỏi của tôi là sao bà biết giáo điểm Tin Mừng, bà bên Mỹ thì lòng Chúa thương xót được loan truyền như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con nghe cái lòng thương băng của lòng thương xót cha là 200 bài giảng, con nó ở bên Úc, nó gửi sang cho con ở bên Mỹ. Mà thưa cha, con mở đến nỗi mà con cong cả máy, con đưa cho người ta. Còn bây giờ con nó lại mua cho con một cái cái máy 570 giảng. Con mở suốt ngày, con coi chắt con, nhưng mà ba bốn bà cháu cứ ở trong phòng mở, mà con nhiều lúc con tạ ơn Chúa mà con lại cười, là vì cha nào nói chuyện nhiều cái không ngủ gật được đó, cho nên con rất là vui mừng. Mà không lúc nào mà không có tiếng cha ở trong nhà con, trong cái phòng của con. Cho nên là mà con một điều nữa là con xin cha, bây giờ con đang có một ông cha anh con đau nặng đó, mà ngài là kiểu như là ung thư, thì bây giờ con xin lòng thương xót Chúa cứu, lòng thương xót Chúa thương anh ruột của con. Và nếu mà con khấn như vậy cha,
anh ruột của bà là Linh Mục hả?
Dạ vâng.
Rồi ông à, cha nó bao nhiêu tuổi?
À, Linh Đình Minh đây, Thanh Minh với cha lễ áo vàng hôm tháng 4 vừa rồi đó.
À, nhà thờ Tân Phú vậy phải không? À, Trâm Minh nhà thờ Tân Phú là à, Trâm Minh nhà thờ Tân Phú là anh ruột của bà đang bị ung thư, mà mới mừng kỷ niệm 50 năm Linh Mục. Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy, bà có máy 500 bài giảng, đây là máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, tất cả cái này bà đưa về Mỹ hết cho tôi nha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi tràng chuỗi lòng Chúa thương xót, rồi cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cuối cùng là Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, đấng đã đưa các con của bà về với Chúa lòng thương xót mà không còn đi vào đường sai lầm nữa. Và đây là tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tôi gửi tặng cho cái đứa con gái của bà nó mà mới quay về với Chúa nha. Rồi bà nói với Trâm Minh là bà nói với Trâm Minh đấy, để như vậy bà nói với Trâm Minh cho sứ Tân Phú là cộng đoàn giáo điểm tin mừng nhớ và cầu nguyện cho cha, cha cứ an tâm nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi bà đi xuống, chỉ một mà thôi không có hai. Rồi mời con đi chung à? Đi chung à? Đấy.
Dạ con chào cha với cộng đoàn ạ. Con là Teresa Trần Thị Dương, con đến từ giáo xứ Bà Trà, giáo phận Phú Cường.
Ừ. Rồi, còn con?
Dạ con là mẹ của bé, con là Maria Lê Thị Thu Hà.
Rồi, hai mẹ con được ơn gì của Chúa? Hai mẹ con được ơn của gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ mới gần đây khoảng 3 tháng trước thì con có bị té xe. Hồi trước á, mẹ có dặn con là phải đeo chẳng hạt ở trong tay, thì con chỉ có đeo vòng trang sức làm đẹp thôi. Thì hôm đó là con bị té, thì con nhìn lên trên tay của con á, là cái tay ở bên này là tay tay phải, là con đeo chẳng hạt, cổ chẳng hạt mẹ đưa cho con làm phép rồi. Còn bên tay trái con không đeo bất cứ một cái gì hết. Thì cái hôm đó con bị té là một phần bên này là tay với chân con đều bị chảy máu hết luôn. Là còn bên này con đeo cổ chẳng hạt thì con không bị gì cả. Và cái hôm đấy con té rất là nặng, con cứ tưởng là con bị nặng lắm rồi, nhưng mà rất may là nhờ ơn Chúa là con chỉ bị sơ sát nhẹ thôi, chảy máu thôi.
Hallelujah. Mà lên Hallelujah. Rồi còn con.
Dạ thưa cha, là con được nhiều ơn của Chúa lắm ạ. Từ khi con mới 11 tuổi rưỡi
làm... Rồi 11 tuổi rưỡi lâu lắm rồi. Rồi bây giờ kể chuyện mới nhất thôi. Một cái ơn mới nhất lòng Chúa thương xót. Làm sao mà con biết đến lòng Chúa thương xót mà con của con vừa được cứu trong một tai nạn vừa qua?
Dạ thưa cha, là hai mẹ con là mấy năm vừa rồi bị tai nạn nhiều lắm ạ. Cách con có một chút đoạn thôi là cô bé đấy mới có 27 tuổi mà con mới 4 tháng bị tai nạn một phát, cái là có xe tải là chèn chết luôn. Còn con là cách đấy chừng nửa cây số là con lăn tới 400-500 vòng luôn. Mà anh chàng kia còn trẻ lắm, anh đi rất là nhanh và bay mất cái mũ phớt. Thế là nó thanh niên mà nó giỏi lắm, nó quay một phát lại thì nó nhìn thấy con, cái nó thả xe đó luôn và tông vô con. Và con ngã là con bị chảy hết luôn. Xong là con đau đớn lắm, nhưng mà con cầu nguyện Chúa nên con đau nhưng con vẫn làm được. Và có một anh chà bạn kia là làm cũng buôn bán cùng với gần con, thì cô vợ cố lấy anh ấy là anh đi lương mà vợ đi đạo. Thế đến khi mà vợ lên mới thấy ra con hay đi lễ đó, thì xin đi lại để nhận anh em kết nghĩa. Thế mới nhận được một năm thì thì con bị bệnh, con bé đó nó bị bệnh ung thư. Bệnh ung thư là nó lên nhà con tới một tuần luôn. Nhà con có gia đình thánh gia, đàn thờ Đức Mẹ rất là đẹp. Thế nó cứ phủ phục cả một tuần luôn, nó khóc vật vã luôn. Thế nói là nó
cuối cùng sao?
Kêu là chị ơi, em có làm gì đâu mà sao
cuối cùng
bắt
sao?
Con em bệnh vậy.
Cuối cùng làm sao?
Giờ là cháu nó bị khỏi bệnh rồi, bệnh ung thư mà giờ khỏi bệnh rồi. Không có việc gì nữa, bác sĩ nói là giờ bệnh nhân còn khỏe hơn bác sĩ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Vâng, đây là cây quạt dấu điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho con. Một người rồi con. Không. Rồi con. Rồi
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn ạ. Con là Nguyễn Thiên Đi ở giáo xứ Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu ạ. Hôm nay con đến làm chứng cho Chúa và cho cha là hai đứa con của con là bị lên cơn giật ạ. Cứ sốt là nó lên ạ. Thế là ngày nào con cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho nó khỏi. Thế là nó cứ ốm liên tục. Con ấy bảo là chị gái con ở trên Yên Bái gọi điện bảo này, nên trên Yên Bái đây là chị mua thuốc cho. Thế là hôm đó con đi con cầu nguyện Chúa, con bảo là xin Chúa ban cho con đi lên trên Yên Bái, con mua thuốc rồi gặp thầy gặp thuốc rồi con chữa bệnh cho con cho nó khỏi. Thế là con mua có 5 thang thuốc về con uống, nó từ hồi đấy là nó không bị nữa. Và
hallelujah. Rồi sao con biết giáo điểm tin mừng, hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa?
Dạ này cha, con đợt trước con làm ở quận Tân Phú ạ. Thì con mang bầu cháu này thì đến gần tháng cuối cùng thì con bị liệt dây thần kinh số 7, con méo mồm ạ. Thế là ngày nào hai vợ chồng con cũng đi bộ đi đến đấy để khấn. Vậy là nhờ ơn Đức Mẹ và Chúa ban cho thì con đẻ con ra thì không việc gì ạ. Còn con được một ơn nữa là con có bầu cháu thứ ba. Thì con đi siêu âm mấy lần ý, thì coi như là không, cha bảo bác sĩ bảo là coi như là con nhà con nó khỏe. Đến tháng thứ 7 tự nhiên là họ siêu âm họ bảo là nó bị ung não, có nghĩa là bị ống nước ở não ạ. Và con lo sợ quá, con đi hết mọi bệnh viện, lên bệnh viện lớn Hà Nội thì là họ bảo là bị đa dị tật. Thế con bảo con vào trong cha xứ ở Ninh Cường ấy.
Rồi cuối cùng sao?
Rồi cuối cùng sinh con thì con nhờ con làm mất để được Chúa đưa về trời làm thánh rồi. Nhưng mà con cũng tạ ơn Chúa bởi vì nếu mà nó đa dị tật như vậy.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi bé lên đây con. Có nhiều bà giơ tay nhưng mà lâu chúng ta cũng phải để cho các bạn trẻ lên để làm chứng cho Chúa, để cho thấy rằng là đâu phải chỉ là chuyện của các bà nhưng mà chuyện của giới trẻ nữa, về lòng Chúa Chúa đâu có bỏ rơi ai. Con tên gì?
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Thu Trang ạ.
Trang bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con 22 tuổi, nhà con ở Vũng Tàu và con đang học đại học ở trên Sài Gòn ạ.
Con đang học đại học là một người sinh viên, làm sao con biết được giáo điểm tin mừng? Một người trẻ ngày hôm nay thường là thưa anh chị em, họ ít chịu đi cầu nguyện, họ chỉ có đi lễ Chủ nhật thôi, mà có những người trẻ chạy đến với lòng Chúa thương xót. Mà ở giáo điểm tin mừng này, một cái điểm mà tôi thấy vui, rất xúc động, đó là rất nhiều người trẻ, trẻ, khỏe, đẹp, xinh xắn, vậy mà ngày thường chạy đến với giáo điểm tin mừng này, xếp hàng cả 2 tiếng đồng hồ, lên đặt tay cầu nguyện và ngồi tham dự thánh lễ đến 7 giờ tối. Động cơ nào thúc đẩy con đến với giáo điểm tin mừng mà con đến cầu nguyện?
Dạ thưa cha, trước tiên là do ơn Chúa cho con rất nhiều nên là con muốn tới để tạ ơn Chúa. Và mẹ con ở dưới Vũng Tàu cũng lên đi và kêu con đi nên là con cũng tới để cùng mẹ tạ ơn Chúa.
Rồi con cảm nhận lòng Chúa thương xót, ơn Chúa ban xuống cho con và gia đình con như thế nào?
Dạ thưa cha, là ơn Chúa ban cho gia đình con rất là nhiều. Mẹ con là một người ngoại đạo và xin Chúa thì được rất là nhiều ơn. Đó là năm cách đây 2-3 năm gì đó, bố con có bị bệnh sỏi thận, và bố con đang nằm trên giường bệnh để đợi mổ rồi. Nhưng mà lúc đó thì ông nội con mất nên là bố dừng lại, bố không mổ nữa. Một thời gian sau bố con đi khám lại thì bác sĩ kêu là bố con khỏi bệnh rồi, không phải mổ nữa.
Hallelujah. Còn bản thân con biết đi lòng thương xót Chúa như thế nào? Con được ơn gì?
Dạ, con được ơn rất nhiều trong cuộc sống, như là học tập mà con đạt những nguyện vọng như theo mong muốn.
Vâng, thưa anh chị em, có những người trẻ ngày hôm nay họ đạt được nguyện vọng như mong ước, nhưng họ nghĩ rằng đó là khả năng của họ, do khéo léo của họ, do dạo dắn của họ, mà họ không biết rằng đó là ơn của Chúa. Cha thử gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con đi tiếp tục loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Rồi, còn coi bé có lên không? Có lên không? Tôi có muốn lên không? Con muốn lên không? Tôi muốn lên không? Ở đây đây. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Hôm nay là lần đầu tiên con đến với giáo điểm tin mừng ạ. Thưa cha, là con đến để tạ ơn Chúa về những gì đã Chúa đã ban cho gia đình con trong cuộc sống hàng ngày.
Con tên gì ở đâu?
Dạ, con tên là Trần Thị Loan, giáo phận Bùi Chu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 22 tuổi ạ.
Năm 2 tuổi, làm sao từ Bùi Chu mà con bay và tới giáo điểm tin mừng ở Sài Gòn này để con làm chứng cho Chúa?
À dạ, thì trước đây là ông bà nội với cả các cô chú con cũng đã vào trước, thì cũng được nhiều bằng an và được nhiều ơn lành. Thì đợt này là đợt nghỉ hè nên con cũng muốn vào để cầu xin và tạ ơn Chúa.
Tạ ơn gì, ơn gì?
Dạ, tạ ơn Chúa vì đã cho con được học hành đến năm nay là đến năm cuối và sắp ra trường cũng được nhiều thuận lợi ạ.
Con này có phải là con không?
Dạ, đây là em con ạ.
À, đây em con, nãy giờ cứ ôm ta tưởng là tạ ơn Chúa vì đã sinh được đứa con to thế này. À, đây là lại thêm một cái bạn sinh viên giống như là bạn lúc nãy, là con 22 tuổi. Con đến đây con tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, một người sinh viên đang học mà cái ngày học rồi chạy về đây để mà tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho mình được như lòng mơ ước, như như là bạn sinh viên vừa qua. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nãy giờ cha cứ tưởng là con bé đem con của con lên để làm chứng cho Chúa. Đây, tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi, mai mốt lớn này có đi tu không?
Không.
Dứt khoát. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta để còn những người khác, còn một bé nữa thôi, cho bé tí đây, có nó khóc tội nghiệp nó. Đây. À, đây là ai?
Đây là chồng con ạ.
À, còn đây là ai?
Đây là con của con ạ.
Còn con tên gì?
Con tên, thưa cha và cộng đồng, con là Maria Nguyễn Thị Huyền ạ. Con ở thị trấn Đắc Min ạ.
Dạ, kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Du Xe Đỗ Văn Nhật. Con thuộc giáo xứ Ngưỡng Nhân, giáo phận Bùi Chu, giao thủy Nam Định. Nhưng con
sao hai cái đứa này mà đứa thì Đắc Min, đứa Bùi Chu là thế nào?
Nhưng mà con vào làm ăn sinh sống tại Đắc Min, Đắc Nông, thuộc giáo họ Phaolô, giáo xứ Vinh Hương.
Chúa thôi ông khai kỹ quá. Vâng. Rồi thì con được ơn gì của Chúa, vợ chồng con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Con được ơn của Chúa là hai vợ chồng con hiếm muộn 12 năm. Vâng, tại vì vừa rồi là trong thời gian con đi vào bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh để điều trị trong vòng hơn một năm mà đều không có kết quả. Sau đó con về nhà thì tất cả các thầy lang con cũng đi nhưng mà cũng không có kết quả. Ngày hôm đó con nghe được cái bài giảng của cha, có rất nhiều nhân chứng Chúa đã chữa lành, thì con tới giáo điểm tin mừng này vào tháng 4 năm 2017. Vợ con tới đây thì cha đã đặt tay cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện. Về 2 tháng sau vợ con có bầu. Thế là ngày 26 tháng 2 năm 2018 đây là vợ con sinh em bé. Trước khi sinh con vào bệnh viện 12 giờ con nhắn tin cho cha, và cha nhắn lại 3 giờ cha cầu nguyện. Thế là 3 giờ 20 phút vợ con sinh em bé, mẹ tròn con vuông, thế là con cảm ơn Chúa. Cảm ơn cộng đoàn. Ơn thứ hai.
Hallelujah. Nó tên là gì?
Dạ Maria Đỗ Anh Thư.
Được mấy tháng rồi?
Dạ cháu được 3 tháng 11 ngày.
Bao nhiêu ký?
Dạ cháu được hơn 6 ký rưỡi. Vâng.
Vâng. Đây đây bé bé lên cho mọi người thấy bé Anh Thư sau mười mấy năm mấy con đứa bé.
10.
Dạ 12 năm dạ.
Con còn một ơn thứ hai nữa là cách đây 10 ngày con của con đều chưa biết lật, chưa biết lẫy, chưa biết đi mà rớt từ trên gác rớt xuống đất. Mà lúc đấy con đứng ngay bên cạnh mà con đỡ không được, con nghe cho cái bộp cái giống như quả mít trên cây rớt xuống đất vậy. Con sợ quá con bế con la lên, lúc đó là nhà con bán quán nước thì rất nhiều người chứng kiến ở đứa con của con rớt từ trên gác rớt xuống. Thế là con ôm con hô lên mọi người bảo là chở con vô bệnh viện này. Thì lúc đấy là con nhờ thím của con nhắn tin cho cha cộng đoàn cầu nguyện. Rồi một lúc sau là con chở con của con vào bệnh viện là nhờ bác sĩ chụp X-quang. Bác sĩ chụp X-quang xong bác sĩ cho kết quả là con của anh chị không việc gì. Thế là con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. 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 Đây cha gửi tặng cho con cuốn Tâm Hư Lòng Nhân Hậu của cha. Máy cha trả còn cái nào nữa?
Máy còn có rồi.
Máy có rồi. Đây móc khóa lòng Chúa thương xót. Chưa thấy hình ảnh con bé vẫn cứ nhắm mắt ngủ. Dễ thương không? Mà nó rớt như quả mít trên nhà gác cao bao nhiêu?
Gác cao khoảng 3 mét. Rớt xuống cầu thang ở giữa. Xong con nghe vậy con đỡ không được nữa, lại rớt xuống đất nữa. Mà cầu thang nhà con nó bằng gỗ, nó khoảng tầm 40 phân thôi, mà con của con khoảng 50 phân. Mà cái thành cầu thang nó có 2 phân mà Chúa đỡ, đều không có va chạm gì trong đầu cả.
Cái đó thì chỉ có Chúa làm chứ ai ai mà làm được thưa anh chị em. Nhưng mà nhớ cẩn thận, nhưng mà lý do tại sao để cho nó rớt?
Con cũng không hiểu, lúc đó là con của con ở trên gác, có mẹ rồi có người con đầu của con là Đỗ Anh Tuấn, được 12 tuổi rồi. Mà hai mẹ con cũng dậy cả rồi đang nói chuyện trên gác, mà con của con ở trên đó rớt xuống đều không ai biết.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Thưa anh chị em, rất tiếc là không còn thời giờ nữa để cho ông rồi ông nữa, ba ông chiều ngày mai được không? Còn ở lại chiều ngày mai phải không? Còn ở lại chiều ngày mai, lên để làm chứng. Hả? Anh về hả? Rồi mời cho anh lên đây chung thôi rồi tội nghiệp một tí xíu thôi nha. Rồi. Anh được ơn gì? Hai vợ chồng. Rồi.
Con chào cha, chào cộng đoàn. Con được ơn thứ nhất là thưa cha, con cũng trước khi tới đây con cũng cầu nguyện. Con cầu nguyện con được làm chứng nên giờ con đã được.
Đó là ơn thứ nhất là xin được làm chứng mà bây giờ đã được làm chứng. Rồi đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Mỗi buổi sáng con đi làm con phải cầu nguyện. Mà y như rằng con đi ra đường con ngủ gật. Một lần con lao lên cái vỉa hè không sao hết. Một lần lao vô cột đèn. Một lần thì lao xuống tới cái hố ga. Tự nhiên con tỉnh dậy. Rồi con cảm ơn Chúa.
Anh làm cái gì mà anh ngủ gật dữ vậy?
Dạ con thiếu ngủ, con ngủ.
Anh làm cái gì?
Con cũng làm nhân viên bình thường thôi cho cha, công nhân bình thường. Với một lần con đi làm, con trước khi con đi giao hàng á, một lần mỗi lần con giao hàng coi trên cái thang máy, ngay bữa đó thì thang máy nó bị hư, rồi con mới đi thang máy chở hàng á, cái bạn con cũng xúi là con đi theo hàng vô cái thang máy đó. Thì con vô xong rồi cái con tự nhiên con suy nghĩ con ra. Con vừa ra cái thang máy vừa lên giữa chừng bị trục chặt đứng lại. Rồi con cảm ơn Chúa.
Rồi con chị được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn là con được ơn Chúa chữa lành là con bị khối u nang buồng trứng ấy cha. Cái con bị vỡ khối u mà trong khi đó máu ra rất nhiều cha. Cái con mới cầu nguyện con xin Chúa, Chúa ơi Chúa cứu con. máu ra nhiều quá, con không biết làm sao. Thế là một đêm hôm đó con không còn chảy máu nữa. Cho sáng mai con mới đi mổ cấp cứu cha. Cấp cứu mà con bị tiểu đường, mà lúc đó đường con lên rất cao. Nếu mà đường lên cao thì không thể nào mổ được đâu cha. Thế là Chúa ban cho con á, là con cầu nguyện như vậy này. Thế là con được ơn Chúa chữa lành cho con. Qua mổ của con rất là tốt đẹp. Con bị thoái hóa nằm đốt sống lưng mà thoát vị đĩa đệm, thoái hóa lưng vai cổ đau toàn thân cha ơi. Con bò cha, cái con cầu xin, con nhắn tin cho cha, cha bảo là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thế là con được ơn cái con đi đứng lại được bình thường đó cha, còn đau nhưng mà con chịu đựng được.
Con tên là gì?
Con Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng. Con
còn do anh Tịnh Dũng. Dạ, ở giáo xứ Trung Mỹ Tây.
Rồi sao chúng con biết giáo điểm tin mừng chúng con đến đây?
Dạ thưa cha, con biết cha ở Chí Hòa. Lúc con đi một lần con bị tiểu đường, cái lên đó cha vẩy Đức Thánh để con về. Một tháng sau là con đường con lên cao 300, con xuống còn gần như bình thường. Thế được ơn con lần chuỗi thương xót, cha ba cha cho con cái cuốn sách tâm thư á. Con về con lần chuỗi thương xót mỗi ngày lúc 3 giờ chiều, cái từ từ đường của con nó ổn định bình thường. Thế là con bệnh nhiều lắm cha. Thế từ Chúa cho con hồi nào con cũng không hay nữa.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha.
Chứng cho chị con.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi. Thưa anh chị em, xin khất các ông vì thời giờ không cho phép nữa nha. Để chiều ngày mai chúng ta cuối cùng Chúa nói rằng Chúa là Chúa của kẻ sống, không phải là Chúa của kẻ chết. Mấy chị em giơ cuốn sách lên. Chúa là Chúa của kẻ
sống,
không phải là Chúa của kẻ
chết.
Bây giờ chết là chúng ta giơ tay trái, sống là giơ cái quạt và cuốn sách lên tay phải nha. Chúa là Chúa của kẻ
sống.
Sống mà không nói được à? Mày lên, Chúa là Chúa của kẻ
sống,
không phải Chúa của kẻ Chúa Jesus chết mà cứ giơ hết cái quạt lên, tôi nói là chết là tay trái thôi. Chúa không phải là Chúa của kẻ
sống,
không phải Chúa của kẻ sống. Phải chứ nghe cho rõ, phải nghe cho rõ, nói cho đúng, phải sắc tín vào. Chúa không phải là Chúa của kẻ chết là giơ tay trái lên, nắm lại, chết rồi còn quẫy quẹ cái gì cả. Chúa không phải là Chúa của kẻ. Những người mà không tin vào Chúa thì chỉ có những người mà không tin vào lòng thương xót của Chúa thì chỉ có những người sống mà không tin vào Chúa thì sống mà cũng như đã. Những người chỉ tin vào tiền của, danh vọng, sức tức, quyền hành thì sống mà như đã. Vì Chúa là Chúa của kẻ. Những người tin vào lòng thương xót Chúa là những người. Những người biết dấn thân cho người khác là những người. Những người biết thực hành lòng thương xót Chúa là những người. Và những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa là những người đang.